This is KBDT from Highland Park, Texas.
Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston bây giờ thì trời chưa không thấy nắng, nhưng mà nhiệt độ thì rất là lý tưởng, 74 độ là nhiệt độ hiện tại và cao nhất là 79 và xuống thấp vào buổi tối là 71. Có vẻ như là thời tiết nó đã dịu đi rất là nhiều và trong tuần tới thì khí hậu sẽ trở nên mát mẻ hơn với con số vào khoảng trên 70 độ mà thôi. Không biết Dallas như thế nào, Nam Phương?
Dallas rất là đẹp. Thưa cô Quỳnh Lan, không biết rằng là giáo sư đi chơi về có vui không ạ? Welcome back,
dạ,
giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả đã bắn mặt hai tuần lễ trong cái mùa những cái ngày tin tức nóng hổi nhất bầu cử, thành ra bữa nay trở lại để hy vọng nói về những cái chương trình kinh tế của chính phủ mới của Tổng thống Trump. Vâng, đi chơi rất là vui, thoải mái, đi trên chiếc du thuyền Icon of the Sea, đó là chiếc mới nhất của Royal Caribbean. Đi rất là thoải mái từ Miami đến về vùng biển Caribe.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đi Icon of the Sea là nhất giáo sư rồi đó, bởi vì nhiều người muốn đi mà chưa đi được đó giáo sư.
Dạ. Lát hồi mình phải hỏi giáo sư là bí quyết stock là vàng sao để mình đi phải không thưa cô?
Vâng, quả đúng là như vậy. Chỉ có giáo sư thì mới có thể tiên đoán được về vấn đề stock hay như thế nào, hay là nền kinh tế như thế nào để cô Quỳnh Lan cũng như là Nam Phương sẽ bắt trước phải không? Nam Phương
bắt trước để còn có năm tới mình mà. Bắt trước để năm tới Nam Phương với lại cô Quỳnh Lan đi Icon of the Sea giống giáo sư.
Dạ không dám mà, dạ không dám. Nhưng mà chiếc này nó to vô cùng à, quý vị ơi, cái chiếc này là cái chiếc của Royal Caribbean mà nó lớn nhất hiện tại đó, chiếc họ mới cho hạ thủy năm nay thôi. Có nghĩa là nó lớn gần gấp rưỡi cái chiếc Princess đó. Có nghĩa là nó là chiếc du thuyền lớn nhất hiện tại. Nó tối tân vô cùng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Trước hết là tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán tuần này kết thúc nó hơi bất thường, là tại vì một cái chuyện rất là đơn giản thôi, là Fed tuyên bố là mức bán lẻ nó rất là vững mạnh. Thành ra Fed không có chi mà vội vã, mặc dầu mọi người đều gọi là triển vọng là tháng 12 này sẽ có lần giảm tiền lãi một lần nữa, như tất cả mọi người đều tiên đoán, trong đó có tôi. Nhưng mà họ nói rằng rất có thể, nhưng mà đó không phải là cái chuyện chắc chắn, là tại vì những chỉ dấu kinh tế thấy nó rõ ràng và họ muốn kiềm chế nặng lạm phát, thành ra không có lý do gì mà phải chắc chắn là nó sẽ, điều này đã làm cho stock market giảm xuống khoảng 3%. S&P 500 có nghĩa rằng những cái sau cái tin tân tổng thống Donald Trump lên đó, thì stock market đều lên cả, thì cái tin này đó nó là hạ xuống một phần rất là nhiều. S&P 500 kết thúc là 5.870 điểm, Dow Jones 30 là 43.445. Ba cái chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều đi xuống giống như nhau. Nasdaq là 18.680. Giá dầu thô bây giờ xuống chỉ có 67 đô la, nó hơi thấp. Đây là cái mình không có muốn cái mức dầu thô thấp như vậy. Giá dầu thô tốt nhất là 71-72 đô la. Giá vàng vẫn cao, 2.567. Thứ đó là cái tin tức, nhưng mà nó không phải là một cái thể hiện vững chãi về stock market sau khi Fed tuyên bố như vậy. Đó là cái phản ứng gọi là nhất thời của stock market khi mà Quỹ tiền tệ liên bang họ nói rằng có thể họ sẽ không giảm tiền lãi. Chưa chắc, họ nói là có thể nhưng mà chưa có chắc chắn. Điều này đã làm cho một cái số chỉnh đốn trong thị trường chứng khoán, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói, giáo sư đi vắng mặt trong cái khoảng cái thời gian mà mọi người đều phải chú ý nóng hổi hồi hộp để xem tổng thống đắc cử là ai, thì bây giờ chúng ta đã ngã ngũ là tổng thống đắc cử chính là ông cựu tổng thống Donald Trump. Thì hiện nay ông đang phác họa cái nền kinh tế với cái nhiều điểm mà chúng ta thấy rằng là rất là táo bạo cho cái nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thì bây giờ trước khi chúng ta đi đến những cái chi tiết thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết điểm qua về cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và cái nhiệm kỳ sắp kết thúc của ông Biden sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, dạ vâng, thưa đúng như vậy. Như quý vị biết, đây là gần như là một cái sự trưng cầu dân ý, có nghĩa là ý dân là ý trời. Trong cái trường hợp này, mặc dầu những cái thăm dò cho thấy là hai bên gọi là cái xác suất thắng cử nó sát sao, nhưng mà nó thật sự ra nó ngã ngũ về phía Đảng Cộng hòa rất mạnh. Đảng Cộng hòa đã nắm tòa bạch ốc, nắm luôn Thượng viện và Hạ viện. Thành ra đưa cho Tổng thống Trump có cái khả năng là đưa tiến hành cái chương trình kinh tế, chính trị, xã hội đủ thứ hết để đi một cách nó thuận buồm xuôi gió, không gặp cái sự cản trở. Mặc dầu Hạ viện vẫn xích sao với nhau, Thượng viện thì Đảng Cộng hòa nắm cái phần đa số nó rõ ràng. Chúng ta nhìn lại đi về cái thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu, có nghĩa là 2016-20, đó là cái giai đoạn mà kết thúc năm cuối cùng là COVID. Quý vị biết rồi, cái năm kết thúc, thành ra chỉ số kinh tế của cái năm kết thúc COVID mình không kể được, là tại vì nó bất thường lắm. Và khi mà ông kết thúc cái nhiệm kỳ đầu đó thì Hoa Kỳ đã bắt đầu ra khỏi cái hoàn thành của COVID, đã chế tạo vaccine và bắt đầu trở lại và chuyển giao qua cho Tổng thống Biden. Thì cái giai đoạn đó là nạn thất nghiệp. Khi bắt đầu vào đó thì nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ là 4.7. Vào cuối tháng 3, cuối năm 3, thứ 3, có nghĩa là trước khi COVID hoàn thành đó, nạn thất nghiệp là 3.5%. Đó là cái mức lý tưởng, đó là cái mức gần như là 3.2-3.5%. Hoa Kỳ gọi là full employment, có nghĩa là gần như ai có muốn công việc làm cũng đều có được cả. Stock market trong cái thời điểm đó gia tăng 16.3%. GDP vào cuối 3 năm đầu đó, trước khi COVID hoàn thành là gia tăng 2.7%. Đó cũng là một cái mức lý tưởng, là tại vì Hoa Kỳ không muốn GDP gia tăng trên 2.5%, nhất là trên 3%. Giữa 2.5% đến 3% là lý tưởng, kết thúc là 2.7%. Cái mức tiết kiệm của cái ngân sách tiết kiệm, cái quỹ tiết kiệm của từng người dân đó gia tăng khoảng đầu 5%. Giá xăng dầu đó là 2.2% và 2.2 đô la một gallon trung bình. Thì đó là cái mức khá rẻ. Trong cái thời đó là cái thời mà chính phủ đã tung ra khoảng 5.000 tỷ đô la để cứu vãn nền kinh tế vì COVID, trong đó có chế tạo vaccine. Cho nên gọi là cái quốc nợ gia tăng lên tới 20.000 tỷ và trên 20.000 tỷ đô la. Đó là cái giai đoạn đầu mà nó kết thúc. Khi mà Tổng thống Trump kết thúc đó, thì lúc đó là COVID đã được gọi là kiềm chế rồi, vaccine kiềm chế rồi, chuyển qua thì kinh tế bắt đầu trở dậy. Nhưng mà khi kinh tế trở dậy rồi đó thì có cái sự gián đoạn chuỗi cung và người dân đã được nhận hai lần liên tiếp cái số tiền cứu trợ gửi thẳng đến 1.400 đô la từng người, hai lần như vậy. và trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Biden lại đưa ra thêm một cái gói cứu trợ lần thứ ba mà tôi đã nói liền trong khi đó, đó là cái gói cứu trợ không cần thiết, chỉ gia tăng nạn lạm phát và gia tăng quốc nợ mà thôi, đó là 1.9 ngàn tỷ đô la mà thật sự không thiết. Và quả nhiên nạn lạm phát đã hoành hành, bắt đầu hoành hành, chẳng những là cái từ cái gói cứu trợ đó mà ngay cả cái sự vay mượn rất nhiều, chuyện đó không thể tránh được trong cái thời cứu vãn nền kinh tế của COVID. Thì nạn lạm phát của Hoa Kỳ nó hoành hành và năm 22 là cao nhất, là 9.1%, quý vị nhớ rồi đó. Thì vì chúng ta thấy tất cả những vật giá đều gia tăng hết, thì hiện tại nạn lạm phát đã xuống đến cái mức là 2.2%. Đó là lý do mà tại sao Quỹ tiền tệ liên bang bây giờ mới giảm đi lần đầu cái tiền lãi mà họ gia tăng, liên tiếp mạnh dạn ra gia tăng để đả phá nạn lạm phát thành công. Trong cái thời COVID, Quỹ tiền tệ liên bang làm một cái công việc rất là hữu hiệu, là họ rất mạnh tay, họ giảm tiền lãi xuống zero để chi, để cứu vãn kinh tế. Và trong cái thời nạn lạm phát thì họ cũng rất mạnh tay là gia tăng tiền lãi để đả phá nạn lạm phát. Đó là cái job của Federal Reserve. Thì cái nạn thất nghiệp hiện tại đó của Tổng thống Trump trong kết thúc cái nhiệm kỳ năm cuối đó, lúc đầu ông vô đó là 6.7%, vì Hoa Kỳ mới ra khỏi COVID thì nạn thất nghiệp rất là cao. Thì bây giờ hiện tại là cái mức là 4.1-4.2%, đang trên đường 4.2%. Đó cũng là lý do mà Quỹ tiền tệ liên bang họ giảm tiền lãi, vì họ không muốn người dân thất nghiệp nhiều. Và stock market của Hoa Kỳ trong 4 năm của Biden á, thì gia tăng khoảng 12.6% so với lại của Trump là 16.3%, thì khác biệt khoảng 1%. GDP không có tệ, GDP gia tăng hiện tại là 2.4-2.5% của Hoa Kỳ, không có tệ. Và cái mức tiết kiệm thì giảm hơn, người dân tiết kiệm trong ngân sách tiết kiệm hơn, nhưng mà cái số người họ tiêu xài đó rất là nhiều, nhất là nhớ trẻ, họ mượn credit card rất nhiều. Thì cái mức tiết kiệm là 4.6% so với 5% hồi xưa. Giá xăng dầu thì rất cao, thì chúng ta thấy rằng đó, trong cái thời hiện tại không có nhất thiết là đó là trách nhiệm hay là lỗi lầm của chính phủ hiện tại, nhưng mà có nhiều lý do, nhưng mà cái phương pháp suy nghĩ của người dân là kinh tế tốt thì họ cho điểm cho đương kim tổng thống, kinh tế xấu thì họ cho điểm cho gọi là họ trách móc người đương kim tổng thống. Và hiện tại đó, mặc đầu dầu kinh tế macroeconomic á, kinh tế vĩ mô là GDP Hoa Kỳ tốt, như quý vị đã thấy những con số tôi vừa nêu ra, nhưng mà người dân họ rất than khổ, trên 2/3, trên phân nửa và khoảng 2/3 dân số thăm dò họ không vừa ý với kinh tế. Tại sao? Là tại vì chúng họ thấy rõ đó, là vật giá, nhất là thực phẩm, gia tăng khoảng 22%. Nhiên liệu, cũng là xăng dầu nhiên liệu này thì gia tăng khoảng 40%. Và cái gọi là giá thuê nhà rồi nọ đó cũng gia tăng 24%. Và cái quan trọng hơn hết là tiền lãi, mà tiền lãi đó không phải là cái lỗi lầm của ấy, đó là vì Fed gia tăng tiền lãi để đả phá nạn lạm phát. Mà giá nhà gia tăng đã mấy chục năm nay rồi, bây giờ tiền lãi gia tăng thì họ mua nhà không được. Thì chung chung đó là cái lý do mà họ không vừa ý. Mặc dù kinh tế vĩ mô, macroeconomic và kinh tế Hoa Kỳ vẫn vững chắc, nhưng mà đời sống người ta khó khăn hơn. Nạn lạm phát là một trong những lý do yếu chính gây ra sự bất mãn này, thưa chị.
Dạ vâng ạ. Còn cái việc mà cắt giảm thuế thu nhập lợi và hại ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thì Tổng thống Trump đưa ra những cái chương trình kinh tế mà tôi sẽ liệt kê trong giây phút đây, và thuế thu nhập là một trong những điểm chính. Thứ nhất, tôi xin tổng kết những cái chương trình đặc thù về kinh tế. Thứ nhất là ông nói rằng ông sẽ gọi là cho phép, trong cái thời Tổng thống Trump là quý vị nhớ là Hoa Kỳ là vẫn tiếp tục và trở thành một cái quốc gia sản xuất dầu khí, dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, là tại vì nhờ cái fracking technology, có nghĩa là có thể cho những công ty đó, dầu hỏa đó, họ có thể đánh vỡ cái những cái vỏ, những cái hầm mỏ dưới điểm đáy sâu biển để khai thác dễ dàng đó. Thì Biden cấm chuyện đó, cho nên liền lập tức giá dầu xăng dầu hỏa gia tăng khi mà Biden lên làm tổng thống. Thì ông nói ông sẽ trở thành để chi, để cho giá dầu xăng dầu hỏa xuống, gọi là tột cùng để chi, để khi cái đó mà dầu xăng dầu hỏa xuống thì nặng lạm phát nó cũng xuống, là tại vì chuyên chở này nọ nó ảnh hưởng đến giá cả. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là quý vị nhớ là trong cái thời tổng thống Trump đầu tiên đó, là thuế thu nhập của công ty, có nghĩa là corporate income tax đó, là lúc đó là 35%, thì đã giảm xuống với sự quyết định gọi là chuẩn phê của Quốc hội từ 35 xuống 21%. Ông nói ông sẽ xuống tới 15% nữa, chứ có nghĩa là từ 35 xuống 21, bây giờ ông nói muốn xuống 15%, mà đó là cái thuế mà đại đa số những quốc gia tân tiến ở trên thế giới có để những công ty ra quốc gia trở về Hoa Kỳ. Đó là thứ gì? Child tax credit, có nghĩa là những người nào có con cái mà gửi đi để mà phải lo cho con cái đó, thì sẽ gia tăng gấp đôi, thay vì $2,000 lên $5,000, $6,000. Rồi cộng thêm đó, cái thuế vụ thì nhiều chuyện. Thứ nhất là cái thuế vụ mà giảm mà vũ bão nhất trong thời tổng thống Trump đầu tiên đó, là họ giảm rất nhiều. Nhưng mà cái thuế đó giảm là người giàu và người trung lưu, mà phía trên của trung lưu đó, không phải là người trung lưu, nó có nhiều hạng. Nhưng mà những người đại đa số là giàu hay là đại gia đó thì hưởng nhiều. Thì cái chương trình thuế vụ giảm đó nó sẽ đáo hạn vào 2027, có nghĩa là 2 năm nữa. Thì ông nói ông sẽ gia hạn cái đó, mặc dầu nhiều kinh tế gia chỉ trích đó là nó gia tăng quốc nợ quá nhiều mà kích thích kinh tế không bao nhiêu. Điều đó đúng, thật sự thật nó như vậy. Nhưng mà ông nói rằng muốn kinh tế tiếp diễn thì không thể mà gia tăng thuế là trở lại. Và ông sẽ giảm thuế những người nào làm gọi là phụ trội giờ, có nghĩa là overtime đó. Những người làm phụ trội đó, thì họ chi để họ muốn cho, vì xứ Mỹ đang thiếu nhân viên, thiếu những người làm việc, thì nếu mà muốn cho người ta làm việc nhiều và muốn cho năng suất lên đó, thì những cái giờ phụ trội là đã được trả gấp rưỡi rồi, bây giờ lại không đóng thuế nữa, thì ai cũng muốn làm overtime cả, thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề thiếu nhân viên, thì nó cũng anh giải quyết đến nặng lạm phát. Cái đó tôi nghĩ là cái điều rất là hay, rất là thông minh. Và cái kế đến nữa là họ bỏ thuế cho tip những cái dịch vụ đó, vì ông là cái người mà điều hành casino thì ông biết những nhân viên rảnh tip nhiều, một số người ta report tắt, một số người ta không report tắt. Họ nói rằng những người này giảm tip, thì tôi không hiểu cái lý do đó như thế nào, nhưng mà thật sự ra có thể là IRS thật sự cũng không collect tắt bao nhiêu với những người tip đó, thì họ bỏ cái đó. Nhưng mà một cái điều mà ông nói mà tôi nghĩ rằng nó không thực tế, mặc dầu nó tốt cho mọi người cả, nhưng mà nó không thực tế, là bỏ luôn tất cả thuế thu nhập cho những người nhận lãnh Social Security. Điều này dĩ nhiên là những người lớn tuổi họ quan ninh lắm, lãnh Social Security mà nó không đóng thuế thì sướng lắm. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái quỹ Social Security là cái quỹ mà nó, nếu mà không làm gì hết á, thì 10 năm nữa không còn tiền nữa. Mà bây giờ lại không đánh thuế trên đó, thì lấy tiền ở đâu mà tiếp tục có cái quỹ hồi hưu này. Đó là cái chuyện tôi nghĩ là nó không thực tế. Và ông lại nói thêm một cái táo bạo nữa, là bỏ luôn thuế thu nhập. Nhưng mà điều này không được nói tới nó luôn nhiều, mặc dù có nói một vài lần. Bỏ luôn cái federal income tax, bỏ luôn. Thì như vậy là cái quốc nợ của Hoa Kỳ sẽ lên đến mức kinh khủng. Ngược lại, thì ông nói ông gia tăng thuế quan, và nó rất là vũ bão, mà có thể một tí nữa mình bàn thêm thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Ngoài cái vấn đề cắt giảm thuế thu nhập lợi tức đó, thì song song đó ông cũng đưa ra một cái vấn đề là sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với các nước, nhất là đối với nước Trung Cộng, thì cái số tiền mà đóng thuế nhập khẩu nó sẽ cao hơn xưa, phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Thì ngoại trừ ra những cái thuế mà ông nói là ông giảm cho người dân Hoa Kỳ đó, thì ông nói là ông sẽ dùng tariff, có nghĩa là thuế nhập khẩu hay là thuế quan đó. Ở Trung Cộng mà kỳ này á, nó không phải là Trung Cộng không mà toàn cầu hết. Đó là một cái điểm mà tôi vừa quan ninh vừa chống đối một khía cạnh nào đó. Mà nó ta như thế này, mình phải hiểu á, trong thời tổng thống Trump đầu tiên á, thì thuế là có khi 15%, 20% cao lắm là 25%, bắt đầu là 150 tỷ, sau đó lên trên 200 tỷ, 300 tỷ và nó cao điểm nhất là 350 tỷ đô la với 25%, trong đó một phần nào thôi, còn một phần khác có 15%. Đó là thế quan của chính phủ Trump lần đầu tiên. Thì quý vị nhớ 350 tỷ mà trong đó có cái 25%, có cái là 10%, có cái 15%, nó ít so với những gì ông đề nghị bây giờ. Ông đề nghị bây giờ là 60% tất cả hàng hóa của Trung Quốc. Đó là chi? Là thay vì 350 tỷ hàng hóa của Trung Quốc á, là bây giờ đó là nó lên tới 60% thay vì khoảng trung bình 20-25%. Rồi cộng thêm nữa là ông nói là ông đánh thêm 10% thuế quan cho tất cả quốc gia trên thế giới. Có nghĩa rằng 10% cho 1.000 tỷ nhập cảm từ ngoại quốc, 1 tới 2.000 tỷ mà nhập cảm ngoại quốc, có nghĩa là đem thuế quan ồ ạt vào ngân sách Hoa Kỳ, đánh thuế quan. Thì mình phải hiểu thuế quan đó là thuế nhập khẩu nó là như thế nào. Ít ra mình đã có cái kinh nghiệm trong 4 năm rồi. Khi mà thuế quan đập lên ví dụ như 100 đô la đi, 100 đô la thuế quan đập lên Trung Quốc trong quá khứ thì chuyện gì xảy ra? Là những công ty bên Trung Quốc á, họ phải giảm giá thì cái đó điều tốt vì mình đó mình gọi là đè nén Trung Quốc xuống 1/3 họ giảm giá để họ có thể bán ra ngoài. 1/3 khác là những công ty xuất nhập cảm ở bên Hoa Kỳ là họ giảm cái lợi nhuận của họ để chi họ vẫn tiếp tục là giảm và 1/3 còn lại là họ vẫn giữ giá nó lên cao. Tại sao? Là tại những cái hàng hóa của Hoa Kỳ, Âu Châu họ thấy như vậy, họ cũng lên giá nữa. Thành ra cái 1/3 đó nó đưa giá cả của hàng hóa nó qua, có nghĩa là người dân chịu khoảng 1/3. Mà bây giờ mình làm như vậy đó, thì tất nhiên 1/3 này nó sẽ chuyển vào cái giá cả của người dân. Mà hiện tại nạn lạm phát là mới được kiềm chế, đó là một cái vấn nạn rất là lớn. Đánh thuế Trung Quốc tôi đồng ý hoàn toàn, 60% tôi đồng ý, nhưng mà 10% cho toàn cầu tôi không đồng ý tí nào cả. Là tại vì á, mình phải nhìn, Hoa Kỳ đối chọi với Trung Quốc là một địch thủ 7-10, chứ không phải là ngang hàng. Mình mạnh hơn Trung Quốc 10, Trung Quốc 7. Mà muốn đối chọi với một võ sĩ lên võ đài như vậy, mình không thể đánh tứ trụng, đánh một lượt 4-3 đối thủ, chứ không phải là một đối thủ mình như vậy mình đánh không được, hay đánh 4 đối thủ, không được. Mình phải có đồng minh. Mà mình đánh thuế quan Âu Châu, mình đánh thuế quan Nhật Bản, mình đánh Hàn Quốc, thì mình vô tình mình đẩy họ đi về gần với Trung Cộng, họ đi về gần với Nga, họ không có cộng tác chặt chẽ. Thành ra đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Mà thứ gì nữa, mình đánh thuế quan người ta, mình lên võ đài mình đánh, mình đâu có nghĩ là người ta đánh lại. Người ta sẽ đánh lại chứ, người ta sẽ đánh thuế quan trở lại. Thì cả hai đều bị thua, nhưng mà đây đó là mình phải có cái sự đồng minh của những quốc gia bạn. Và kéo những quốc gia đó, ví dụ như kéo Việt Nam đi gần về Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dầu nói rằng Việt Nam lũng đoạn phá giá cả đủ thứ, nhưng mà muốn họ rời Trung Quốc thì phải có một cái gì chiêu dụ. Chứ còn vừa đánh vừa dụ, chứ còn đánh phạt họ một hướng không thì lại không thành công. Thành ra đó là cái con đường mà ông vạch ra là nó vũ bão, nhưng mà nó thực tế. Nhưng mà tại sao tôi lại hoan nghênh cái thế quan của Trung Quốc là tại sao? Trung Quốc á, bây giờ họ đang cái ngưỡng cửa bị gọi là giảm phát, rồi đi disinflation, có nghĩa là giảm giá. Có nghĩa rằng khi mà đánh thế quan như vậy á, cho là 1/3 là những công ty đó họ phải giảm giá đi, mà những công ty bây giờ đối với Trung Quốc họ chới với là tại vì họ không bán hàng hóa ở nội địa, người ta không xài. Hàng hóa bên Âu Châu không mua nhiều, bên Mỹ vẫn mua nhưng mà ít hơn hồi xưa. Thì bây giờ đánh như vậy đó thì giá cả của hàng của Trung Quốc đó, là nó lên ngang ngửa với những hàng khác. Thì người ta lại bớt mua, thì những công ty này họ sẽ cống xé lẫn nhau, họ giảm giá đến cái mức là giảm phát. Có nghĩa là từ từ bao nhiêu công ty sẽ khánh trận, đưa Trung Quốc đi vào cái thung lũng mà không trở lại được. Đó là cái điều tuyệt chiêu cuối cùng. Và Tổng thống Trump cũng nói rằng đánh 200% thuế cho tất cả những xe của Trung Quốc, xe điện của Trung Quốc, mà trong đó có Mỹ Tây Cơ, tôi đồng ý hoàn toàn. vì Trung Quốc đang chuyển cái hệ thống sản xuất của họ, xe của họ vào Mỹ Tây Cơ để xuất cảng vào Hoa Kỳ. Là Mỹ Tây Cơ là quốc gia hưởng lợi nhưng mà lại cộng tác với Trung Quốc thì cần phải đánh thuế quan. Đó là một vài như cái vấn đề về thuế quan, thưa quý vị.
Dạ vâng, còn cái vấn đề mà tác động đến lạm phát, thưa giáo sư.
Vâng, tác động đến lạm phát á, thì quý vị biết á, là thật sự Tổng thống Biden hay Tổng thống Trump á, không có cái khả năng mà ảnh hưởng lạm phát. Lạm phát là cung và cầu, lạm phát là sự gián đoạn chuỗi cung sau thời COVID. Nhưng mà cái trách nhiệm duy nhất của chính phủ là tiêu xài tài khoá, có là fiscal policy một cách cẩu thả thì nó gia tăng cái quốc nợ thì nó ảnh hưởng lạm phát. Nhưng mà cái rớp của nạn lạm phát, đã phá nạn lạm phát đó là quỹ tiền tệ liên bang. Mà quỹ tiền tệ liên bang bây giờ họ đang có cái sự biệt lập đó. Mà đó là một cái điều mà tôi, mặc dù tôi quan nghênh cái chương trình kinh tế của Trump, nhưng mà Tổng thống Trump cứ nói rằng chính phủ của tòa Bạch Ốc phải có quyền ảnh hưởng đến quỹ tiền tệ liên bang. Đó là một cái điều nó không có thể chấp nhận được. Sở dĩ thế giới ngưỡng mộ, tin tưởng và theo lãnh đạo của Hoa Kỳ là sự biệt lập của Fed để mà giữ vững đồng tiền đô la là đồng tiền của thế giới. Mà nếu mà chính phủ, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, đây là chúng ta nhìn về đường dài cho tương lai của Hoa Kỳ đó, là phải có sự biệt lập của Fed. Mà đường lối của Trump nói rằng Tổng thống có quyền ảnh hưởng đến Fed, điều này là tôi không đồng ý. Vì thật sự là Tổng thống chỉ lo vào cái bầu cử của họ, của đảng của họ, giàu Dân Chủ, đầu Cộng Hòa. Fed là lo cho đường dài, thành ra lo cho nạn lạm phát là trách nhiệm của Fed, thưa không?
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ một câu hỏi cuối và giờ rất là ngắn gọn thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ làm gì để có thể kéo các doanh nghiệp trở lại vào Mỹ, thưa giáo sư?
Vâng, trong thời đầu quý vị thấy rằng với cái sự giảm thuế ồ ạt, với những cái chương trình thật sự là rất là cách mạng, là cho những công ty đa quốc gia đó là trong bao nhiêu năm họ giữ cá ở ngoài quốc họ cho về không đóng thuế, nhưng mà cái số công ty trở về Hoa Kỳ rất là ít. Nhưng mà nó rất thành công là kéo rất nhiều công ty rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta thấy rõ rằng công ty gọi là tư vấn mà danh giá mà tin tưởng nhất là Boston Consulting Group đó, họ đã nói rằng đó, chúng ta phải hiểu rằng khi thuế quan mà đánh vào Trung Quốc không phải là ảnh hưởng liền trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, đôi khi 4, 5 năm. Bây giờ chúng ta thấy cái hậu quả đó rất là tốt, là trên 90% những công ty đa quốc gia ở CEO của công ty đó họ nói rằng họ đã rời khỏi Trung Quốc khoảng 20%, và đại đa số là họ là friendshoring ra những quốc gia bạn, bằng cớ rằng bây giờ ở bên Mỹ Tây Cơ được hưởng lợi nhiều. Và trên 50% của 90% thăm dò đó nói rằng đó là lượt đầu họ đã giảm 20% ra khỏi Trung Quốc rồi. Bây giờ họ nói trong 5 năm nữa họ sẽ giảm thêm 20% nữa. Đó là cái thăm dò trước khi kết quả của bầu cử. Bây giờ cái kết quả bầu cử bây giờ đó là Tổng thống Trump đưa cái đường lối này thì Trung Quốc kinh tế sẽ lao đao lắm. Thành ra cái số mà công ty rời ra rất là nhiều. Và cái thuế quan, mặc dầu đó là liều thuốc đắng, chúng ta phải hiểu thuế quan không phải là điều tốt cho kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà nó hại Trung Quốc gấp vạn lần là điều nên làm. Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ chờ đợi thấy thực thi được bao nhiêu, hay là được Quốc hội chuẩn phê hay không, hay là chống đối hay không với những đạo luật. Đó là cái điều mà chúng ta phải chờ đợi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta đã hết giờ rồi và bây giờ thì xin chào tạm biệt quý thính giả và không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào lần tới ạ.
Vâng, xin kính chào.